Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Không thuộc về ta mà thuộc về người thân. Do đó là có một thì ta phải lưu ý không có cái ý nhỏ này. Nếu như một vị thì theo mà như pháp, một vị thì theo như pháp, thì khi vị đó yên tĩnh thì những tài sản của thì theo đó thuộc về tăng, tăng có quyền là giải quyết. Nên là đây không chia tài sản nó như thế nào cho nó đúng với họ. Nhưng mà cái vị thì theo đó là phạm giới, cái vị đó bị mình đuổi ra khỏi chúng rồi, thì khi vị đó mà yên tĩnh thì chúng ta không được quyền, không được quyền là khen tiền cho tài sản của người đó. Bởi vì mình đuổi người đó ra khỏi chúng, người đó không phải là thành viên của tăng đoàn, mà không phải thành viên của tăng đoàn cái đó là tài sản đó nó không thuộc về tăng, mà phải là thuộc về cá nhân, thuộc về cá nhân. Do đó là khi người đó mất thì những người không được quyền thừa hưởng những tài sản đó. Một cái thực tế trong các chùa thường xảy ra đó là các vị trụ trì hay là những vị mà có trách nhiệm ở trong chúng mà giữ tiền của tam bảo, giữ tiền tam bảo, nhưng mà đó là tiền mà thủ quỹ giữ, trong khi còn trụ trì còn thư ký thì cái việc đó nó rất là dễ. Nhưng mà có những ngôi chùa mà chỉ có vị trụ trì thôi, trụ trì vừa làm chức vụ trụ trì vừa thư ký công quỹ, hay là tất cả việc mà quản lý về tiền bạc gì đó thì cái vị trụ trì này là không bao quản lý hết. Do đó là chùa người ta cúng để mà xây dựng lại cái chức tiền, hay là cúng để làm mà tôn tượng đức Phật, thì bây giờ người trụ trì này không thể nào mà cất đối từng gói tiền để đi hàng tiền này là làm được mà tiền kia là để xây dựng, mà người này có thể là chuyên vào sổ hoặc là chỉ có thể là nhớ rồi số tiền các thứ đó sợ là bị mất mà đưa vào ngân hàng để mà gọi để yên tâm còn thời xin lại hai lời yên tâm. Nhưng mà vị này lại là qua đời đột ngột mà không để lại di chúc, không để lại bất kỳ một cái di chúc nào về những số tiền mà đã gửi ngân hàng, và ghi lại là số tiền này sẽ là giải quyết như thế nào. Thì lúc bây giờ khi cái chuyện này bị chứng tỏ thì những người thân hay là trong môn đồ pháp quyến mới phát hiện ra là trong các xác, trong nhân tội của vị này có một số quyền tiết kiệm. Lúc bây giờ mới xảy ra là tranh chấp giữa là trong tâm đoàn và tâm nhân. Thì khi tranh chấp về vấn đề này thì những người thân nhân mới đặt đây là tài sản riêng, tài sản riêng của vị thì theo đó ở vị thì theo này đứng tên trên các sổ tiết kiệm đó. Còn nếu như là tài sản của chùa thì phải là ghi tên chùa. Nhưng mà thật ra chúng ta nhớ một điều là khi chúng ta đi gửi tiền hay là giao dịch gì đó thì đa phần là lấy là tính cách là cá nhân, cá nhân mặc dù tiền đó là tiền của tam bảo. Bây giờ thì bên Phật giáo chúng ta nói rằng cái người này khi mà vào trong chùa giới hay là tay nắm, như là lúc xuất gia là hay là tay nắm, khi vào chùa trụ trì những cái tiền của tam bảo, những tiền mà ta chưa cúng để mà xây dựng để làm Phật sự, thì vị này là gọi cho đó tiền này là tiền của tam bảo. Nhưng mà hai bên lại là không bên nào dường bên này. Bên gia đình thì cũng ra là cái tiền đó thuộc về gia đình. Bên giáo hội thì không phải tranh giành gì tài sản của gia đình, nhưng mà làm như thế là sai. Mình buông xuôi cho gia đình rồi nhận cái số tiền của ta bảo để về xài đi, để giúp tình mình giúp cho người đã làm tin tỏ. Do đó là bên giáo hội chúng ta là lên tiếng không đồng thuận, và hai bên tranh chấp những việc này cũng là thường xuyên là đưa ra tòa để mình nhận biết, đưa ra tòa. Rất nhiều những trường hợp liên quan. Do đó là vấn đề chúng ta, huynh đệ chúng ta, nếu như chúng ta mà có được tài sản riêng thì chúng ta nên từng cái giai đoạn, từng thời gian có thể mình ghi chú rằng mình hiện tại đang có bao nhiêu tiền, số tiền đó khi mình mất sẽ như thế nào. Không phải là mình quá chú tâm vào nó, không phải là mình quá mà bi quan, nhưng mà biết đâu bây giờ ta học xong chúng ta về không đến chùa, vô thường có thể đến bất cứ lúc nào, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Do đó là có những lúc thì chúng ta cũng phải là ghi chú vào những cái số tiền mà chúng ta có, để tránh trường hợp là giải rồi là bên đi, bên đi cũng là ba chứng này có cái câu hỏi đối với chúng tôi, và điều này chúng tôi chỉ nói để chúng ta hiểu, chúng ta có cái ý mà thôi. Thì bên đi ở tuần trước có hỏi chúng tôi một câu thế này, à bây giờ nếu như tài sản mà thuộc về của cá nhân, ví dụ như giờ mình đi tụng kinh Tam Tạng hay là mình dự lễ cái đó, mình đã cúng dường cho mình tính cách là cá nhân, thì bây giờ số tiền đó mình mang về mình phụ giúp cho gia đình có được hay không? À được không? Thì theo Hòa Thượng Luật Sư Minh Thông thì Hòa Thượng nói rằng Đức Phật dẫn cho phép hàng tùy theo mang những cái tài sản thuộc về của riêng mình về cho phụ giúp cho cha mẹ mình, nhưng mà với điều kiện là cha mẹ mình không có người lo. Còn cha mẹ mình là anh hai em ba, ai cũng có nhà giàu, ai cũng là có xe hơi giàu có, mà mình đó là trách nhiệm của mình, Đức Phật cho phép mình mang tiền về để cho cha mẹ, thì đó là điều không hề không hợp. Trong trường hợp người thân mình không còn ai mà chăm lo, do đó là mình có thể là trích một phần trong số tiền mình có để đem về cho giúp đỡ cha mẹ được trong những cái tình huống đó. Nhưng mà nhớ một điều là những cái sự mà giúp đỡ của cái tiền từ cá nhân mình mà đem về cho cha mẹ đó, thì mình phải khuyến khích cha mẹ là có niềm tin là tâm bằng. Một là chưa quy y thì phải quy y, còn hai là người đã quy y rồi thì nên là có tu tập, có niệm Phật, có gì đó. Bởi vì cái đồng tiền của mình nhận của người ta là từ đâu? Từ cái tâm thành kính của người Phật tử trợ duyên cho mình tu học, gửi cung đồng tiền đó để trợ duyên cho mình tu học. Mình không sử dụng, mình đem về cho người thân mình, mà người thân mình không tin tâm bảo, không hành trì một cái pháp môn tu tập nào cả, thì đó là điều hoàn toàn không có. Chưa kể là người ta gửi mình có 200.000 thôi, 100 còn 200, nhưng mà người ta mong rằng là với năng lực tu tập của mình giúp cho người thân người ta được siêu thoát. 100, 200 dòng cảm thấy nó đó đơn giản nhẹ nhàng quá, nhưng mà với cái lòng thành người ta mong muốn là người thân người ta siêu thoát thông qua 100.000 người ta chuyển thành. Mà mình chuyển số tiền đó cho người thân của mình thì chúng ta thấy rằng điều đó là điều không nên, mặc dù Đức Phật cho phép, nhưng mà chúng ta phải xét ở mặt này. Chưa kể là những vị là trụ trì hay là sống ở những cái ngôi chùa ở các tỉnh, ở những vùng thôn quê ít chuyên năng, thì khi nào chúng ta quay chim, chúng ta quay trở về những cái nơi đó, thì chúng ta nên lưu ý thêm một điều thế này. Hiện tại trong chúng ta, để chúng ta nhận tiền thì chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng và thoải mái lắm. Bởi vì chúng ta đang là tăng ở một chú xứ nào đó, tăng ở một chú xứ, thì khi Phật tử mà mang tiền vô dân cúng là mang tiền vô dân cúng cho chúng ta, tiền đó ở trực tiếp thì chúng ta tu trực tiếp cho chúng ta. Còn khi mà chúng ta là một vị trụ trì hay là một vị tăng mà ở các ngôi chùa hoặc ở những nơi thiếu vắng chúng ta, thì cái sự cúng của người Phật tử, người ta không có hướng tâm vào chúng ta đâu, mà người ta hướng tâm vào là tham mạng. Do đó là người ta gửi cúng dường mình, không cúng dường cũng gửi cúng dường để thầy về để có nhang đèn cho tham mạng. Nhớ cái câu nói đó, con gửi tiền con cúng dường để thầy về để thôi cho tham mạng, đèn khen cho tham mạng. Mà mình cứ nghĩ rằng tiền đó là người ta cúng cho mình, không phải là cái đang nhầm, đem về xài của riêng tiền chúng ta luôn đi. Quan trọng là cái tâm người ta tác ý, người ta hướng dẫn. Có khi người ta cái lễ khai tăng đó, bởi vì đa số các chùa là nhất tăng nhân tự. Hoặc là một ngôi chùa có được 2-3 vị tăng, nhưng mà cái lễ khai tăng người ta cung, người ta chỉ mời mỗi chùa chỉ có một vị. Nhất là thông qua mình, người ta gọi cái số tiền người ta cung nhầm, cung tiền cho ta bảo cho ngôi chùa, thì không phải là cúng riêng thì chúng ta. Do đó là ai mà đi về trở về những cái vùng thôn quê và làm trụ trì và sống ở những cái vùng thôn quê tình trạng như thế, nhớ rằng những cái khoản tiền đó không phải tiền chúng ta chỉ được là ở một phần trong cái số tiền mình nhận đó. Nhớ là tôi nhiệt tâm chứ đừng có nghĩ rằng chủ trì à người ta cung cư thì cái bệnh là tiền cái tiền của mình à và người ta cung tâm bảo là để vô tụ tâm bảo không phải như thế à chính bản thân chúng tôi hiện tại chúng tôi không phải là chủ trì cái ngôi chùa chúng tôi đang sống cũng rất đông chúng tôi không phải là chủ trì nhưng khi một phần tử quen à mời chúng tôi về nhà mời chúng tôi cùng với một vài vị thầy khác à về gia đình à tụng thời kinh à mấy thầy kia thì được gia đình cũng là 300 hoặc là 500 còn riêng chúng tôi thì người ta đưa là nó không hơn nhiều hơn à còn gửi tài số tiền 1 triệu 2 triệu về chúng ta bảo còn à chúng tôi không có gì hết anh ta gửi cũng ta bảo chứ đâu cũng cho thầy anh ta gọi thầy về chúng ta bảo còn những vị kia là được nhận cái tiền đó là tiền giống như chúng trực tiếp cá nhân cho đó là ai trong chúng của chúng ta mà những việc lớn có trách nhiệm mà chúng ta đi cầm những trường hợp này cũng đơn giản ra là à cho là mình lớn à cho người ta quý mình người ta cúng mình số tiền nhiều hơn à người ta có 300-500 là được 1 triệu đem về xài cũng đôi ít nhiều hơn có những người thì người ta à quý kính mình người ta cúng mình số tiền nhiều hơn thì có còn có người ta để số tiền nhiều hơn người ta nói rằng là con gửi thầy nhờ thầy cúng tâm bằng à nhớ cái ý của người ta rồi trở lại vấn đề cái câu nói lúc này thì ở lớp ni có cái thắc mắc hỏi rằng là cái số tiền mà đem về nó nói cho gia đình cho mẹ như thế được hay không thì chúng tôi dựa vào cái ý của mình dư chúng tôi nói là được nhưng mà với điều kiện phải là tuyên cha mẹ quy hướng tâm bảo thì chuyện này đâu được thế này chuyện này đâu được chẳng lẽ là bây giờ con có tiền con đi cho người nghèo rồi con phải là tuyên người đó niệm phật người đó có niệm phật con mới cho người đó không mới đi con không cho thì chuyện đó không đồng ý cái câu trả lời của tôi à không đồng ý chuyện đó đâu được như thế cho đó là bây giờ chuyện đó nói rằng là xem cái người cha người mẹ mình giống như bao nhiêu người nghèo khác chúng ta nói rằng bây giờ thì cái đó là cái tâm của mình nếu như mình xem vậy là tình đẳng nhưng mà chúng ta nhớ rằng mấy ngàn năm trước bay đi có một câu của biết là của đo của cho là của nặng à tự nhiên mấy con người mà mang đến cho mình một cái món quà một cái món tiền để mình xài à nhớ lại kiếp sau của mình sẽ đứng thế nào thông qua cái món quà này mặc dù cái số tiền số quà này mình được người ta biết người ta làm không phải là cho mình trộm cắp tạo thêm cái trộm cắp cái tội còn trộm cắp rồi bị đỏ thông qua cái việc mình trộm cắp đó còn cái này là mình không phạm được những điều gì đó nhưng mà tự nhiên mình nhận của người khác sẵn mà mình thấy mình có cái lỗi cái này đó à kiếp sau mình sẽ như thế nào so với cái số tiền này thì do là đừng có lập luận rằng à chẳng lẽ cái tiền đem cho người nghèo thì bắt người nghèo phải quy hướng tâm bảo thật ra mình thấy người đó là nghèo mình với cái tâm từ bi mình giúp cho người đó nhưng mà người thân của mình có muốn người thân của mình kiếp sau quay trở lại để mà trả cái số tiền đó cho những người thí chủ kia hay không? Cho đó chúng ta lưu ý nhất là chư thân của chúng ta đang sống ở thành phố tiếp xúc với phật tử hàng ngày à phật tử rất là quý chúng ta và quý chúng ta quý luôn cả những người thân của chúng ta cho đó là hôm nào nghe chúng ta là về quê nhóm dỗ ông bà à về quê dỗ thầy tổ hoặc là nghe chúng ta là có cái chuyến về quê là có việc gì đó phật tử sẽ gửi quà à cái này là biếu thân phụ của thầy cái này là biếu thân mẫu của thầy nhờ thầy kiểm dụng mà chúng ta nên lưu ý chuyện đó bản thân mình là người tốt mà mình nhận của người phật tử rồi mình hồi hướng công đức cái sự tu tập mình hồi hướng công đức để đi cầu nguyện còn người thân của mình cha mẹ mình là giống như bao nhiêu người phật tử khác có thể là thua cái sự tu tập có thể là thua những người phật tử khác mà bây giờ mình nhận những cái tiền đó người thân mình nhận như Nhưng mà cái trường hợp đó nó rất ít, mà cái việc mà chúng ta hàng ngày nhận quà từ Phật tử cho người thân của mình thì điều đó chúng ta nên vui. Do đó thì những vấn đề liên quan tới tài chính thì chúng ta không có thời gian chúng ta triển khai cái nhiều nữa đâu, nhưng mà có một vài cái vấn đề chúng ta cần lưu ý. À bây giờ mình thương người thân mình nhất, mình đừng để người thân mình rơi vào trong cái cảnh là họ phải mặc cái nào của người khác, mặc dù không phạm vào cái điều trộm cắp, à cái người đó cái quan hệ được phiếu được tặng được cho, nhưng mà mình phải là phải đạo quý, phải trân trọng người thân mình, à không nên làm những cái việc mà cảm thấy nó không lợi ích. Thì nội dung của cái bài học này nó còn rất nhiều phân tích về các trường hợp mà chủ sở hữu rồi nguồn gốc tất cả rồi phân chia trong từng trường hợp như thế nào, thì chúng tôi không có thời gian triển khai nó. Chúng tôi có lưu lại cái bài học này, nếu mà thầy nào cần thì chúng ta có khi về chúng ta xem. À mà đâu làm sao chúng ta sẽ đi vào kinh hòa nhập của bệnh nhân.
Gừng xa thơm ngát hương thầy, trong thầy trẻ tuổi nhưng đầy tài hoa, lòng thầy biển rộng bao la chăm lo.